Chương 11. Nàng đã đến, và như lần trước, nàng không thèm bước vào căn nhà nghệ sĩ của tôi. Chỉ luống cuống mở cặp sách, lôi ra một phong thư dày cộm, đưa cho tôi, rồi về ngay. Trên đường về nhớ đầy, tôi tưởng tượng vậy. Nàng ác quá, con gái phần đông đều ác. Họ bắt con trai leo lên mộng tưởng và bất thình lình chặt gốc. Và như thằng con trai giàu mộng tưởng đã ngã đọc. Thế là mất cái đàn. Đàn ơn tan nát tim ta nhiều rồi. Nàng đâu cần biết, để chuẩn bị đón nàng, cây đàn của tôi đã nằm trong tủ hiệu cầm đồ bình dân. Chương trình học tập của quý môn đệ Quỳnh Nhân Thủy cũng đành tạm gác. Tôi nghĩ có lẽ chỉ muốn đi qua đời tôi, chứ không muốn đi vào đời tôi. Hoặc nàng muốn đóng vai trò của Châu Long, khích lệ Lưu Bình sáng tác văn nghệ. Để ngày kia, Lưu Bình lãnh giải chuyện ngắn tiếng chuông. Lưu Bình mới lanh cần xuống đất, vỡ lẽ Châu Long là vợ của anh bạn Dương Lễ. Tôi nổi giận. Đang cơn tức giận, thi sĩ Thạch Sân vén cửa bước vào cười toe toét. Nàng gớm căn nhà nghệ sĩ hả ông? Tôi nghiến răng ken két, chúng mày hại tao. Môn đệ Thạch Sân ngơ ngác, tôi đã làm gì? Môn đệ Nguyễn Xuân Nhân bút hiệu Vạn Lịch cũng lồ đồ dẫn xác vô. Tôi cần nói về sự tích bút hiệu của môn đệ của tôi. Thằng này thủ ấu thơ, bà nội nó hay đọc chuyện Đồng Tiền Vạn Lịch. Đồng Tiền Vạn Lịch ăn thích bốn chữ vàng. Công anh gian díu với nàng đã lâu. Bây giờ nàng lấy chồng đâu? Nàng cho anh gửi 100 cau 1000 vàng. 100 cau để trả ơn nàng, còn 1000 vàng đốt giải, oan lời thề. Nó mê anh thuyền trài thất tình và cao thượng này. Lớn lên đi tìm tình yêu suýt bị ăn đòn. Nguyễn Xuân Nhân bèn học làm thơ và lấy bút hiệu Vạn Lịch. Còn Lê Như Quỳnh thì tưởng mình có tài khảy đàn như Thạch Xanh. Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa dưới hang lên lầu. Đàn kêu tích tịch tình tang, sao mày phản bạn hở thằng Lý Thông. Nó ký tên Thạch Xanh, bút hiệu dưới những bài thơ sang độc của tôi. Đỗ Trọng Thủy xí bút hiệu Đỗ Quyên. Ý giả chàng đã ví chàng giống con cuốc kêu gì giả, lời yêu đến té máu cổ mà em Hòa vẫn cứ quay nhìn chàng, nhổ nước miếng khinh bỉ. Cuộc đời văn nghệ sang độc của tôi có khá đông môn đệ. Các môn đệ đã lần lượt phản bội tôi, chẳng khác gì Lý Thông phản bội Thạch Xanh. Thầy tướng bảo cung đô bọc của tôi quá xấu. Thí dụ anh thi sĩ thời danh mang cái bút hiệu của một ngôi chùa, thi sĩ Phổ Đà. Lúc này anh Phổ Đà nhận mình là một vì sao. Anh đã đi ngâm thơ khắp nước. Nghe nói anh sắp sang nước Lèo phát huy nền thi ca, vừa ngâm vừa nhìn thế nào, ăn thịt bò 7 món. 10 năm trước, tôi sống khốn khổ trên căn gác xếp ở ngoại ô Hòa Hưng. Anh thường đội mưa tắm nắng tới nhờ tôi nhuận sắc những bài thơ siêu sang độc của anh. Anh đã quên chuyện đó. Khi người ta nổi danh, người ta thường giả vờ quên dĩ vãng, quên cái cốt khỉ của mình. Thấy tôi làm nghề bán thuốc lá lẻ, thi sĩ Phổ Đà vác mặt lên. Ra cái điều ta là thi sĩ siêu sang độc. Đời đã có thi sĩ Nguyễn Cao Kỳ, thi sĩ Phổ Đà tưởng không nên có thi sĩ Trương Chi. Do đó những pho thơ sang độc của tôi đành đem bán ký cho ba tàu, đem về gói mắm, muối, tiêu, hành tỏi. Tôi không dám xuất bản nên không được coi là thi sĩ. Thi sĩ Vạn Lịch đổ dầu vào lửa. Ông làm ăn ra sao mà vừa đến nàng đã phú lĩnh? Tôi gách, tại chúng mày. Thi sĩ Đỗ Quyên sòng sọc vô, chưa hiểu ất giáp chi cả, khen nhận. Nàng đẹp thật, ông tài ghê. Em Hòa của tôi chỉ đẹp bằng 1/3 nàng thôi, mà tôi tán mãi vẫn không nổi. Thạch Xanh kê Đỗ Quyên, im mồm mày đi, ông ấy đang cáu sườn. Đỗ Quyên hỏi, sao vậy ông? Tôi đáp, nàng biết chúng mày nấp quanh quẩn đây để thực tập, nên nàng giận nàng về. Vạn Lịch thở dài, ủa quá. Vạn Lịch, Thạch Xanh, Lý Thông đều là những thi sĩ thuộc loại tiểu học ái tình. Nghĩa là chúng nó mới đủ khả năng nói chuyện với các em bán quýt, bán hột vịt lộn, các em sẩm chợ lớn bán bi bốc, chứ chưa có thớ nói chuyện với các em nữ sinh trung học. Bởi vậy, nhân dịp em Ngọc lên nhà hát Tây thăm tôi đã tổ chức buổi thực tập nói chuyện với người yêu cấp trung học ái tình. Tôi ra lệnh cho mỗi đứa nấp bên tường giấy để nghe ngóng. Mỗi đứa được phép dùng kim gút chọc thủng 2 cái lỗ để nhòm vào mà quan sát. Rất tiếc cho chúng nó và cho cả tôi. Tình yêu gặp trục trặc kỹ thuật. sư phụ và môn đệ đành cãi nhau. Chúng mày ngu hơn chó, thằng Thủy biết nàng đẹp hẳn, mày đã nhìn nàng như thằng ăn mày nhìn đĩa cơm sườn nướng. Tao nghe rõ thằng Quỳnh hát câu, ta ước mơ từ nay thôi đói, em đến chơi, cam phải ba gói, cho nhiều kẹo. Thằng Nhân thì ông ỏng câu, tình tối đây người ơi, nàng sợ quá phải về vội, chúng mày hại tao. Tôi giơ hai tay lên cao, tha nôi, tắm rửa, đánh răng, chải đầu, thay quần áo bằng vỗ ích. Tôi vớ hột kem con ghét định đập nát, lại mím, môn đệ bấm nhau trồn ra ngoài. Tôi cởi phăng bộ mồi, hiện nguyên hình lốt thi sĩ trưng chi, với áo thun quần xà lỏng, nằm dài trên ghế bố, đọc thư tình trên giấy nhát. Nàng đã viết cho tôi 7 bức thư rưỡi. Những dòng chữ của nàng giống những cơn mưa tưới xuống cơn đại hạn tức giận của tôi. Tôi bỗng yêu nàng, yêu quên đói rách, yêu có thể vùng dậy sáng tác 10 bài thơ chống cộng trị giá 200 bạc, trả bằng cơm đĩa, phở, cà phê. Bởi vì nàng bảo hôm qua không có giờ pẹt nam ăn, và nhằm hôm thi lục cá nguyệt, nàng dặn tôi chiều nay tới trường đón nàng. Buổi chiều tôi lại đến cổng trường, vẫn khờ khạo, vụng dại và lo lắng như lần đầu, đứng trước cổng trường, một ngôi trường con gái. 3 môn đệ tình yêu của tôi đã tới trước tôi. Mỗi đứa chiếm một gốc cây, và những gốc cây quanh trường con gái là điểm tựa tình yêu của những cậu trai vừa lớn. Tôi yêu những gốc cây quanh trường con gái. Hy sinh cho tình yêu thơ mộng phải là bờ cỏ quanh gốc cây. Cỏ không mọc nổi, cỏ chết đi vì những bước chân chờ đợi. Quỳnh đã giết chết bao nhiêu cỏ, Nhân đã giết bao nhiêu cỏ, Thủy đã giết bao nhiêu cỏ, bao nhiêu cậu trai vừa lớn thủa tôi vừa lớn đã giết chết bao nhiêu cỏ. Cây cỏ ngày xưa cũng là cây cỏ mơ mộng, những ngọn cỏ ngậm đầy thương yêu, những thân cây khắc đầy tên những người yêu nhau. Cỏ cây ngày xưa là cỏ cây tình sự, thơ mộng thôi thức con người hướng thượng, thơ mộng dìu con người vào thiên thai, và thiên thai ấy không cho phép con người nghĩ nhảm, làm bậy. Hàng cây bên đường xưa đã ủ rũ, bờ cỏ bên đường xưa đã héo hắt, cây chờ phu lộ lộ đốn ngã, cỏ chờ phu lục lộ lát gạch đè lên, thành phố hết cây cỏ, quanh những ngôi trường con gái sẽ hết cây cỏ. Lấy gì cho cậu trai vừa lớn làm điểm tựa tình yêu? Lấy gì cho cậu trai vừa lớn đứng núp che giấu sự vụng về khờ khạo? Lấy gì cho cậu trai vừa lớn khắc tên người yêu? Lấy gì cho cậu trai vừa lớn tâm sự? Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ. Cây cỏ quanh những ngôi trường con gái bây giờ buồn tênh. Ngày nào đó tuổi trẻ phải hú hồn thơ mộng trở về. Bởi vì mất thơ mộng, tuổi trẻ đâm ra tàn bạo, chai lì. Tâm hồn cảnh cằn cỗi, không thoát lên. Bay cao, bắt với cái đẹp lơ lửng trên trời. Nhân đứng núp dưới gốc kia. Nó đang mơ mộng. Mộng dướn chân cao, ngước mắt ngơ ngẩn, trông vời một tà áo, một màu áo. Và chỉ cần một nụ cười tặng nó, dù là nụ cười làm duyên qua đường, Nhân đã có thể ăn thêm được 3 bát cơm, học thuộc lòng bài Vạn Vật dài lê thê và thức khuya hơn một chút, tập đàn thơ, ký tên Vạn Lịch. Quỳnh đứng núp dưới gốc cây kia, nó đang mơ mộng tìm thấy tà áo vừa ý nó để thảy bức thư tình, tiền chế. Nó mơ mộng cô nữ sinh Trưng Vương sẽ đón nhận thư tình một cách hồn nhiên, giản dị như cô con gái bà hàng quýt. Còn Thủy, Thủy chỉ mơ mộng, buổi chiều nào đó trong suốt những buổi chiều của đời nó, em Hòa không quay lại, nhìn nó, bĩu môi và nhổ bọt xua đuổi. Quỳnh, Nhân, Thủy đều mơ mộng, có một người yêu như tôi, có một người yêu để chơi ú tim tình ái, để viết và đọc thư tình trên giấy nháp, để hẹn hò, để ăn thịt thỏ tình yêu, và để kiểm soát xem gia tài mình còn món gì. Mà tiệm cầm đồ bình dân, không từ chối, cấp phát biên lai. Những cậu trai bằng tuổi tôi đứng đông đầy dưới những gốc cây. Họ đang mơ mộng, họ đang chờ đón những giọt kỷ niệm nhỏ xuống quãng đời, tươi sáng. Đứng làm gì thế, hỡi người bạn trẻ? Vô tích sự đâu. Nếu một mai có lần ta nhìn lại đời ta, cổng trường đã mở, đàn bướm nữ sinh ùa ra. Tôi liệng vội điếu thuốc, Ruby Queen hút dở, hồi hộp, trông chờ. Luôn luôn hồi hộp. Những cậu trai, đồng chí của tôi đã lần lượt rời gốc cây. Họ mở những cuộc hành quân theo. Đêm nay, vô số kẻ thức khuya hay cảm sốt. những tấm gương sẽ muốn nứt vỡ vì họ soi kỹ quá. Đẹp dai lắm rồi, cậu ạ. Mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ. Đôi mắt ngập khói hương mơ mộng và đôi tay không thừa. Nếu cảm thấy nó thừa, chiều mai nhớ đưa về đằng sau, cấu véo mông mình thật đau cho tăng phần cam đảm cậu nhé. Những kẻ đã yêu nhau bao giờ cũng thong thả. Em Ngọc thong thả, không chậm chậm, chứ dắt xe ra sau cùng. Tôi cũng thong thả, gốc cây sau cùng. Nàng dắt xe về, lối yêu quen thuộc. Tôi lẽo đẽo theo, cách cả chục thước. Yêu nhau mà vẫn ngượng ngùng như chưa hề yêu. Đó là tình yêu thơ mộng. Đến ngã tư tạm biệt, nàng dừng lại chờ tôi. Tôi bước nhanh hơn, hai trái tim đập nhanh. Môn đệ của tôi mà trong cái cảnh này, chắc chắn chúng nó sẽ bỏ rơi tôi. Nàng giả vờ mở cặp sách trao cho tôi một phong thư, rồi nói nhỏ. Mai nhé, mai nhé, mai nhé. Nàng lên xe đạp vội, tôi đứng ngẩn ngơ. Mai nhé, mai anh cầm nốt bộ đồ mồi cho tiệm cầm đồ Bình Dân sửa soạn nghi lễ đón em. Em lên thăm anh một phút, thầy phong thư giày cộm rồi chuồn lẹ và hẹn. Chiều nhé. Chiều anh cúc bộ đến trường đứng chờ em tê cả chân. Gặp em lại hẹn. Mai nhé. Em hành hạ anh làm gì? Hay em muốn huấn luyện cho anh trở thành một cu ly đồn điền cao su? Tôi chưa được nói câu anh yêu em với Ngọc, và nghe Ngọc trả lời, em yêu anh. Chúng tôi chỉ mới viết những lời yêu, và nhìn thấy mình yêu nhau ở mắt. Tôi vẫn ước ao được cầm tay Ngọc, được hôn lên tóc nàng, hôn lên má nàng, hôn lên môi nàng. Cảm giác sau lần hôn người yêu hẳn là tuyệt vời. Nó ngon như tháng riêng. Tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Nghĩ tới ba môn đệ, tôi lững thững trở về, vừa đi vừa hát bản Phố Buồn của Phạm Duy. Nhìn vào khe sông, trông anh ốm yếu ho hen. Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm. Tôi kiếm hàng bánh mì mua một khúc dài, ghé vào công viên ghế đá ngồi gặm. Gần 8 giờ tối tôi mới đáp theo tiếng gọi chiêu hồi, tung cánh chim tìm về tổ nhà hát Tây. Ba môn đệ đã tề tiệu. Thạch Xanh hỏi, vui không ông? Tôi cười, hẹn hò là phải vui. Tao và em chở nhau ra bờ sông, vừa mút cả em cây vừa bàn chuyện tương lai hai đứa. Vạn Lịch hỏi, ông có than van chuyện cầm cây cho bờ rô căng tơ không? Tôi đáp không, tao kể chuyện tình Romeo và Juliet. Thạch Xanh hỏi, nàng ăn cả em cây chắc môi nàng ngọt. Ông uống được mặt mấy lít hương tình. Vừa gặp môi nàng là tao muốn nói, mày biết sao không? Nàng mút cả em sầu riêng mà tao kỵ sầu riêng. Tôi xoa tay, có lẽ tao sắp xa chúng mày rồi. Đỗ Quyên ngạc nhiên. Bố nàng bắt nàng lấy một thằng răng vổ, mũi hách, làm chồng. Nàng quyết định bỏ nhà trốn theo tao, hai đứa tao sẽ lên rừng kiếm củi. Tao làm tặc răng, nàng làm nữ chúa rừng xanh. Ba môn đệ cười ngây ngất. Vạn Lịch nói, ông khôi hài ghê. Tôi lãng chuyện để khỏi tiếp diễn cái trò nói phép. Tình hình hôm nay ra sao? Vạn Lịch báo cáo, tôi thành công 80%. Tên em là Trinh, hai má lũn đồng tiền. Tôi hỏi, đồng tiền Vạn Lịch? Vạn Lịch liếm môi, đồng Trinh bảo đại. Nàng vui vẻ nhận thứ tôi, hẹn chiều mai đi chơi với tôi. Tôi mạn phép, ông tặng nàng tập thơ sang đọc một của ông và ký tên thi sĩ Vạn Lịch. Thạch Xanh báo cáo, tôi ăn chắc rồi, em tên là Tâm ở bàn cờ. Tôi lăng xê cho nàng cái lép, nàng chụp liền. Trong cái lép tôi cũng mạn phép ông chép 5 bài thơ của ông ký tên bút hiệu Thạch Xanh tặng nàng làm lễ ra mắt. Tôi hỏi, nàng có hẹn hò gì không? Nàng bảo mai tôi phải mời nàng đi ăn kem, có lẽ tôi vác vài chục cuốn sách đem bán cho vỉa hè. Đỗ Quyên báo cáo, em Hòa hôm nay nghỉ học, ông giúp tôi một kế mọn được chăng? Tôi gật gù, rồi, tao hiến kế mọn đây. Mày quen thân với Mạc Sen Hiền Quế Cao chắc? Quen thân. Chiều mai mày rủ hai thằng vai u thịt bắp ấy đi đón em Hòa với mày. Mày chỉ em cho hai đứa, còn mày núp một chỗ, để hai thằng theo nàng chập phá nàng, chèn ép xe nàng. Mày xuất hiện can thiệp, Mạc Sen Hiền và Quế Cao sẽ gây sự. Mày săn tay áo cho em Hòa biết tay mày là khúc củi mục, rồi mày đấm ma xe đá Quế Cao. Hai đứa chịu khó ăn đòn của mày, chúng nó sợ mày quá chuồn nhanh. Mày sửa lại áo đến trước em Hòa hơi cúi đầu. Thưa cô nương, xin cô nương hãy ban cho kẻ hèn này một bãi nước bọt. Tao tin chắc em Hòa sẽ cảm động mà rằng, cảm ơn tráng sĩ Lục Vạn Tiên. không có tráng sĩ Nguyệt Nga này đã bị nguy khốn bởi bọn cướp Phong Lai. Nhà thiếp ở ngã ba ông Tạ không có cho giữ, nhưng có ông bố nghiêm khắc. Nếu tráng sĩ muốn xin mời theo thiếp, thế là ăn chắc nhé. Đỗ Quyên hớn hở. Hay quá, hay quá. Hảo kế, hảo kế. Tôi sẽ thi hành. Buổi tổng kết tình hình mỗi đêm chấm dứt, tôi cười thầm và chửi thầm. Bố hai anh thật xanh ngọn được. Hai anh nói phép như là sư phụ hai anh. Chỉ riêng Đỗ Quyên là thành thật. Tôi hạ lệnh tắt đèn ngủ. Đêm ấy tôi không chiêm bao thấy người yêu, mà chỉ thấy cái tương lai đói rách.